Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bàn tiệc lời Chúa hôm nay rất phong phú và có những từ ngữ, những diễn tả rất đẹp. Con xin chia sẻ theo ý hướng chúng ta kiên trì và tin tưởng khi cầu nguyện, khi đến với Chúa. Trong bài đọc 1, chúng ta thấy tổ phụ Abraham xót thương dân thành Sodô, nên ông can đảm và mạnh bạo đến thương lượng cùng Thiên Chúa để Ngài bỏ đi ý định luận phạt dân thành đó. Một sự thương lượng mặc cả. Chúng ta hay thấy các bà, các cô đi chợ hay có những hành động mặc cả, nên nói một cái cách nào đó, tổ phụ Abraham đã là người đi bước trước trong vấn đề mặc cả, mà không phải mặc cả với con người chúng ta không, mà ông đã mặc cả với Thiên Chúa. Tại sao ông dám làm một cái sự như thế? Phải chăng ông nhận ra Thiên Chúa là một người cha yêu thương, hết tình yêu thương con cái, và trong cái thân phận của một người con hiếu thảo, dám sẵn sàng đến trình bày tất cả với cha của mình, rồi tùy cha định liệu. Qua lời van xin của Abraham, chúng ta thấy tội lỗi và sự thánh thiện không chỉ có tính cách cá nhân mà còn mang tính cộng đoàn nữa. Một người làm việc lành thì tất cả mọi người đều được hưởng, còn một người làm điều ác thì mọi người trong cộng đoàn, trong gia đình cũng đều phải chịu lây. Vì thế, Thiên Chúa đã chấp nhận cái sự thương lượng của Abraham. Qua cái việc thương lượng ấy, chúng ta cũng nhận ra Thiên Chúa là một đấng từ bi nhân hậu. Ngài không quá khắt khe đến độ chúng ta không thể cầu nguyện hay thương lượng điều gì đối với Ngài. Nhưng Ngài cũng không quá dễ dàng đến độ hễ cầu xin là được. Trong tin mừng, khi các môn đệ đến xin Chúa Giêsu dạy cho biết cách cầu nguyện, thì Ngài đã dạy các ông thưa, lạy cha, Abba, cha ơi. Kinh lạy cha này được kể như là một kinh quan trọng nhất vì phát xuất từ chính Chúa Giêsu, đấng duy nhất biết và thi hành trọn vẹn ý của Chúa Cha. Nếu để ý, chúng ta thấy có sự khác biệt giữa kinh lạy cha của tin mừng Luca và tin mừng Matthew. Trình thuật của Luca thì thiếu hai ý, đó là ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, và ý xin cứu chúng con khỏi sự dữ. Nếu như trình thuật của Matthew có 7 lời nguyện xin hướng về Chúa và 4 lời cầu xin hướng về con người, thì trình thuật của Luca chỉ còn 5 mà thôi. Và cả hai trình thuật đều đặt sự việc quan trọng, đó là làm cho dân cha được cả sáng, nước cha được trị đến, trước khi hướng đến những cái nhu cầu căn bản của con người, như là lương thực hằng ngày, như là sự tha thứ, như là xin thêm sức mạnh để vượt qua mọi cám dỗ. Đó là 3 cái điều quan trọng trong đời sống hằng ngày của mỗi người chúng ta. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Chúng ta cần lưu ý, nhiều khi chúng ta đọc một cách máy móc, chúng ta lại đổi cái sờ nặng thành sờ nhẹ, rồi thay vì xin chớ để xa trước cám dỗ thì lại xin đừng mang cơn cám dỗ xa chúng con đi, thì nó rất nguy hiểm. Chúa Giêsu đảm bảo nếu chúng ta cầu nguyện một cách tin tưởng theo cái lời dạy của Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ được Thiên Chúa nhận lời. Ngài nhắc nhở mỗi người chúng ta khi cầu nguyện phải kiên trì và tin tưởng. Và Để minh họa cho thái độ đó, Ngài đã đưa ra dụ ngôn về người bạn bị quấy rầy. Nhân danh tình bạn, không sợ làm phiền một trong những người bạn của mình ngay lúc giữa đêm, và không ngại năn nỉ đến độ sỗ sàng chai lì để cầu xin sự giúp đỡ. Việc chủ nhà cuối cùng đã cho người bạn của mình vay bánh có thể vì một trong hai lý do: để cho khỏi bị quấy rầy, hoặc là vì tình bạn. Và sau khi kể dụ ngôn đấy thì Chúa Giêsu giải thích người đời dù quen hành động theo một cái sự ích kỷ của bản thân, nhiều khi cho là khỏi để khỏi bị quấy rầy cũng chẳng phải vì yêu thương gì, nhưng mà cũng đã phải chịu thua cái thái độ của những người kiên trì tin tưởng như thế. Thì huống chi đối với Thiên Chúa tốt lành, quen đối xử với chúng ta theo tình thương, theo lòng nhân hậu rộng rãi, thì chúng ta sẽ được nhận lời. Có người thắc mắc hỏi, Thiên Chúa biết hết tất cả rồi, vậy tại sao Ngài còn đòi chúng ta phải cầu xin, Ngài không cho ngay trước khi chúng ta xin đi? Chúng ta thấy Tin Mừng lặp lại ba cái động từ: hãy xin, hãy tìm và hãy gõ. Ba tổng động từ này như ba cái lệnh truyền lặp đi lặp lại, đành rằng Chúa biết hết mọi sự. Chúa biết chúng ta cả khi chúng ta đứng, chúng ta ngồi. Nhưng Thánh Augustino đã giải thích rằng là phải xin thì Ngài mới cho. Những điều Ngài cho, Ngài chưa cho ngay để làm tăng thêm cái lòng ao ước, cái lòng tích cực của chúng ta với điều mà chúng ta cầu xin, và qua đó cũng làm tăng thêm cái giá trị của cái việc ơn ban Ngài cho chúng ta. Kiên trì là để tăng thêm ước muốn và tăng thêm giá trị ơn mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. Nếu chúng ta chưa nhận được điều mình xin thì không phải là Chúa không sẵn sàng ban ơn cho chúng ta, nhưng có thể điều cầu xin ấy không mang lại lợi ích cho linh hồn chúng ta, hoặc Ngài muốn dành cho chúng ta một ơn lớn lao hơn. Cho dù sự đáp trả của Chúa không như lòng chúng ta mong đợi, thì đó cũng là sự khôn ngoan và yêu thương của người cha biết dành điều gì tốt nhất cho con cái của mình. Thánh Francisco Salesio đã dùng một hình ảnh minh họa cho việc cầu nguyện thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu. Ngài đã dùng hình ảnh con ruồi đậu ở trên đóa hoa này rồi lại vội vã bay qua bông hoa khác, luôn luôn thay đổi, nên suốt ngày nó cứ lang thang lượn lờ từ bông hoa này đến bông hoa kia mà không thu hoạch được ích lợi gì. Còn con ong mật thì lặng lẽ hoạt động, nó kiên trì đậu lại ở trên một bông hoa và kiên nhẫn hút cái mật ngọt của bông hoa để mang về tổ của mình trở thành mật ngọt. Đó, qua cái hình ảnh đó, Thánh Francisco Salesio muốn nói với mỗi người chúng ta: đừng trở nên những Kitô hữu ruồi, mà phải là những Kitô hữu ong mật, phải kiên trì trong cầu nguyện, trong ý hướng và trong việc làm của mình. Hãy xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra thánh ý của Chúa trong từng biến cố của cuộc sống. Có kiên trì trong cầu nguyện, chúng ta mới nhận ra được lòng yêu thương nhân hậu của Chúa. Như Chúa đã nói, không có người cha nào có con xin bánh mà lại cho hòn đá, xin cá mà lại cho rắn. Cũng vậy, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những ơn tốt lành nhất từ kho tàng tình thương của Người. Quả như thư Côlôse đã cho thấy, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người biểu lộ qua việc Thiên Chúa ban cho con người chính Đức Kitô. Ngài đã đến để xóa sạch sổ nợ cho con người bằng cái chết trên thập giá và mang nguồn hy vọng cho con người được sống đời đời với Thiên Chúa. Tất cả nợ nần tội lỗi của chúng ta sẽ được xóa sạch khi Đức Kitô đại diện cho toàn thể nhân loại gánh mọi hình phạt của tội với Ngài qua trên thập giá của Ngài. Đức Kitô chính là căn nguyên của tha thứ, của hòa giải và của mọi ơn lành, để lời cầu nguyện của chúng ta hằng ngày được Thiên Chúa nhậm lời. Chúng ta đừng quên gắn kết với Đức Kitô, phải cầu xin nhờ Đức Kitô và với Đức Kitô Chúa chúng ta. Amen.